cái lời, lời giảng của các tổ rồi. Bây giờ chúng ta trở về chánh văn, thẩm tường căn bản phiền não, trở về chánh văn. Tổ đã giảng tỉ mỉ rõ ràng rồi, bây giờ chúng ta trở về chánh văn.
Thẩm tường căn bản phiền não.
Tại sao con phải thẩm xét cái phiền não? Là bởi vì cái căn bản bồ đề với cái căn bản phiền não. Một căn bản bồ đề là con đường giải thoát, mà căn bản phiền não là con đường đọa lạc. Cho nên nếu mình muốn đi con đường nào, mình phải minh bạch. Nếu mà mình đi con đường bồ đề mà để những phiền não nó vô minh nó che, khiến cho mê muội, thì làm sao mà lên đường bồ đề được. Cũng như người làm ruộng nữa, một mặt thì phải gieo thóc, gieo lúa để nó lên cây, một mặt thì phải chịu nhổ hết cỏ. Thế nếu mà để cỏ nó phồn thịnh thì lúa bị chèn ép, không mọc được. Thế cho nên cái phần cốt, nói về phần nhân địa, thì mình phải tu cái căn bản bồ đề, nhưng mà phải trừ những cái trợ duyên, những cái phiền não, nó là trợ duyên cho đường sanh tử. Con nói tiếp.
Mô Phật, các ông phát tâm bồ đề, nơi Bồ Tát thừa sanh đại dũng mãnh.
Đại dũng mãnh tức là tinh tấn tột bực, có cái hùng lực quyết định. Con nói tiếp.
Quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, cần phải xét rõ cội gốc phiền não.
Định rời bỏ cái sanh tử, cái vô minh. Các tướng hữu vi tức là vì mình, những bài trên mình đã học đó, vì mắt mình mỏi cho nên mình thấy những hoa đốm ở hư không, vì mê muội cho nên kết ám lại mà thành có cái sắc trần. Thế thì bây giờ các ông đã rời bỏ, muốn rời bỏ nó thì phải tìm cái cội gốc của nó. Như ở trên mình vừa học đó, cái ông vua phải biết giặc nó đứng ở chỗ nào thì rồi mới hàng phục được, mà có hàng phục được thì trong nước mới bình an. Thì đây cũng thế, bây giờ muốn trở về căn thánh bồ đề thì phải buông bỏ hết những các thứ của mê muội tối tăm, cho nên phải xét rõ cái cội gốc, phải thẩm tường. Con nói tiếp.
Những gì là vô minh phát nghiệp?
Mê muội, cái vì mê muội mới tạo nghiệp, mà cái gì là cái nghiệp chính, rồi những cái gì là cái nhuận sanh, tức là những nghiệp phụ. Thì đây xét rõ, thì bây giờ mình phải làm ba cái việc này, ba cái câu hỏi này. Đấy, phải biết rõ cái gì là vô minh phát nghiệp, như là sát đạo dâm vọng đó, những cái ấy là vô minh phát nghiệp. Thế còn những cái gì nhuận sanh thành quả. Đấy, thế rồi lại từ vô thủy ai làm ai chịu. Thân châu cũng là cái không có, mà cái thân người cũng là cái không có, đều là giả hiện theo nghiệp báo, giả hiện nên cho lại tan đi, nó là cái không có thật. Thế bây giờ ở trên đã quan sát cái nghiệp, nghiệp chính, nghiệp phụ, mà bây giờ lại phải quán cái ai làm ai chịu để làm gì. Đừng nhận là mình, cái tâm tham, tâm sân, đừng nhận là mình. để không nhận là mình, buông cái vọng tâm ra thì đâu có những cái chuyện sát đạo dâm vọng, đâu có tạo nghiệp. Thì bởi vì chấp ngã cho nên thành mới mở ra cái con đường nhân quả.
A Nan, tu đạo Bồ Đề không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào, làm sao uốn dẹp?
Thế bây giờ con có biết nó điên đảo chỗ nào không?
Yeah.
Cái bài này có giảng rõ này.
Dạ.
Yeah. À. Chúng ta nhớ bài ngày hôm qua đọc đó, có cái gốc gọi là căn bản, với lại cái ngọn gọi là cành lá, cành ngọn. À. Thế thì cái nào là cái gốc mà cái nào là cái ngọn? Cái gốc là cái đồng nghiệp vọng kiến, chia cái tánh bất nhị ra làm hai. Thế chia làm hai, tinh thần và vật chất. Thế rồi cái tinh thần lại chia thành sáu, thì cái vật chất cũng chia thành sáu trần. Cái tinh thần chia làm sáu công năng, cái vật chất chia làm sáu trần. Đó là cái đồng nghiệp vọng kiến, cũng là cái căn bản, cái gọi là cái gốc phiền não. Thế còn cái ngọn là cái gì? Cái cành, cái ngọn, cái biệt nghiệp vọng kiến. Nghĩa là chúng ta mỗi loài người có con mắt, cái tai của loài người. Con gà có mắt, tai loài gà. Đấy, cái biệt nghiệp vọng kiến. Thế là có căn, có trần, có thức. Sống với căn, trần, thức. Đó là cái ngọn vô minh. Như chúng mình bây giờ sống với sáu thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thức ngoài là gọi là kiến hoặc, rồi ý thức gọi là tư hoặc. Đó, bây giờ mình cứ sống với sáu cái thứ hoặc, kiến hoặc, tư hoặc ấy, đó là cành ngọn vô minh. Tức là cái đồng nghiệp vọng kiến ấy là gọi là cửa gốc, cõi gốc vô minh. Còn cái biệt nghiệp vọng kiến ấy thì gọi là chi mạt vô minh. Con nói tiếp.
Không thấy chỗ thắt, làm sao cởi nút?
Cái chỗ thắt là chỗ nào?
Dạ xong rồi con cứ thủ.
Đấy là cái chỗ thắt. Rồi cứ thắt mãi rồi nó hóa thành nút. Cái nút là cái gì? Nút bây giờ chúng mình bây giờ kết thành con mắt, cái tai, cái mũi, sáu căn hay là sáu cái nút. Đấy, kết lại mà thành. Bởi vì cái tâm tham sáu trần, muốn vơ sáu trần thì phải có sáu căn. Chứ nếu mà mình không vơ, không thắt thì mình đâu có tạo cái mắt, tai, mũi, lưỡi làm gì. Mắt, tai, mũi, lưỡi là cái chỗ mình thắt, kết thắt sáu trần. Bây giờ nó thành cái nút. Cho nên bây giờ tu là phải gỡ những cái nút này ra. Và nói tiếp.
Mô Phật, không hề nghe hư không bị phá, vì hư không không hình tướng nên không thắt cởi.
Vậy thì bây giờ cô thắt cô cởi cái gì? Bởi vì con thắt tức là con thèm khát sáu trần, muốn tiếp xúc với sáu trần, thắt giết nó thành cái nút. Cho nên bây giờ mới có mắt, tai, mũi, lưỡi là sáu căn. Còn ông từ vô thủy vơ bốn đại kết thành sáu căn. Như ông con vừa nói là cái hư không thì nó không có thắt cởi. Nhưng ông lại không sống với cái chân tánh, không hình, không tướng, cái chân không. Mà ông cứ lo đi thắt, ông vơ bốn đại, ông kết thành sáu cái nút sáu căn. Rồi chấp làm thân ta, vì thế mà hư vọng sanh ra chói buộc. chính mình là thanh thang, là Phật A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ. Mà bây giờ thắp 6 cái nút để trói buộc mình, vọng hư vọng mà thành là có trói buộc. Đừng vào bào thai không có lấy máu của mẹ mà kết thành cái thân có 6 cái nút, thì bây giờ đâu có bị trói ở trong cái thân này. Tự mình đi kết vơ lấy máu của mẹ, kết lại thành 6 căn, thành cái thân. Rồi bây giờ ra ngoài khỏi bụng mẹ rồi, lại bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước để nuôi dưỡng 6 cái căn, 6 căn ấy. Thế là vọng sanh trói buộc. Vọng là bởi vì vốn không có. Bây giờ hư vọng mà tạo nên cái con mắt, cái tai, 6 căn. Vọng sanh trói buộc. Nói tiếp.
Mô Phật, đem tâm quảng đại viên mãn cuộc trong bốn đại, chôn vùi năm ấm như chim trong lồng.
Phật nói thiết tha, chúng mình nghe mà tự biết đau xót, để tự mình làm khổ mình. Cái tâm mình quảng đại viên mãn, tâm mình vô lượng quang vô lượng thọ ở khắp pháp giới, mà bây giờ mình lại trói nó vào trong bốn đại, thèm khát sáu trần, tạo nên 6 căn. Thế là cuộc vào trong đất nước gió lửa. Bây giờ phải thấy bằng con mắt bằng đất, nghe bằng cái tai bằng đất. Như thế tự chôn vùi ở trong năm cái lớp vô minh. Năm ấm là năm lớp, vô minh là những cái gì? Tức là hôm qua mình học đó là cái kiết chữa, đã mê muội thấy hư không, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Thế đó là mê muội mà thấy ra có sắc, có đất nước gió lửa. Thế rồi thọ ấm là vơ ăn cơm uống nước thở không khí, để vơ một chút xíu cái đất nước gió lửa để tết làm thân mình, tết nó lại, cảm nhận là thể thể chất của mình. Thế là sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng thành thân này. Thế là thọ ấm. Thế rồi có cái thân lại có 6 căn để lãnh thọ 6 trần. Thế rồi tưởng ấm là cái gì? Ấm là vọng cảnh, thọ ấm là vọng thân. Rồi bây giờ đến tưởng ấm, mình nhận những tham sân si, nhận là tâm tánh của mình. Tôi nóng tánh, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Nè. Thế là có cái phiền não trước là cái vọng tâm. Thế đủ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế rồi đến cái gì? Mình cố, mình vơ lấy đất nước, gió nửa lửa, định lệnh, để tết để thành cái thân thể của mình. Cố bám víu lấy để nhận là thể, thân thể của mình. Thế cho nên mới có cái thân. Thế nhưng mà cái nghiệp báo nó là đất, làm sao nó ở, nó là mình được. Cho nên nó cứ già bệnh chết, nó lại tan đi. Mình lại cố vơ một cái thân khác, nó lại tan đi, lại cố vơ một cái thân khác. Cứ như thế từ vô thủy đến giờ, từng phận đoạn, từng thân một, cứ nắm lấy để nhận là mình. Thân người cũng nhận tôi là người, thân gà nhận tôi là gà, thân châu bò nhận tôi là châu bò. Đấy. Cứ vơ lấy để nhận làm thân thể của mình. Cho nên cứ từng nắm phận đoạn một, nhận chúng sanh, mình là chúng sanh. Thế rồi còn cái thứ năm.
Yeah.
Thế mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà bây giờ vơ cái đất này là nhận làm thân thể của mình, Cho nên hễ cứ khi nào nó có cái thức sáu căn không hư, sáu thức sinh hoạt thì mình gọi là sống. Hễ sáu căn mà hỏng, sáu thức không sinh hoạt được thì gọi là chết. Thế là cứ nhận, nắm lấy cái đống đất đất, cái đống đất nước gió lửa, nhận là thể của mình. Hễ nó sinh hoạt thì gọi là, hễ mà sáu thức mà hoạt động được thế thì gọi là mình sống. Chứ thật ra thì chính thể của mình đâu có bận gì đến cái đất nước gió lửa này. Cho nên nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Nhưng bây giờ mình lại không quên mất như thế. Cho nên đem cái tâm quảng đại viên mãn cuộc vào trong cái đất nước gió lửa này, rồi tự chôn vùi ở trong năm cái lớp mê muội vô minh như chim trong lòng. Đấy. Còn này tiếp.
Mô Phật, hiện nay sáu thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý làm mai mối cho giặc tự cướp gia bảo trong nhà.
Sao cái vọng tâm con gọi là giặc cướp, cho nên gọi nó là giặc, nó ăn cướp. Sao con bảo cái ý thức là đồ kẻ cướp, cái gì mà gọi nó là giặc? Thế nó che lấp đi. Bây giờ mình cứ mê mải, mình sống với cái vọng mà quên hẳn cái chân thật của mình. Cái bài thầm tường phiền não này Đức Phật nói thật là minh bạch tỏ tường và thiết tha cho chúng ta thấy cái lầm mê hiện tại của chúng mình. Này, chúng ta đang ở trong cái mê muội. Vậy thì thành tất cả đại chúng chị em chịu khó học thuộc lòng cái bài này. Bao giờ thì thuộc, mai thuộc được chưa? Cái bài bởi vì thế cái bài bởi vì thì chúng thuộc rồi. Bây giờ ngày mai học thuộc cái bài này. Bởi vì trong cái lúc học thuộc mình mới đọc đi đọc lại, rồi nó mới thấm thía, mình mới để ý. Chứ còn cái đọc trơn tuột thì nó lại quên ngay. Cái bài này Phật nói cái cảnh ngộ hiện tại của mình để cho mình tỉnh ra mà cố mà vùng dậy. Làm thế nào mà quay về mà làm chủ được mình, đừng để cho cái vọng tâm nó sai khiến. Tỉnh ra được cái vọng tâm, đừng để cắm đầu mà vâng lời nó. Thế thì khi cái vọng tâm nó tỉnh ra thì mình cũng không bị cái vọng thân, vọng cảnh. Từ từ rồi mình sẽ giải thoát. Chúng mình bây giờ phải giải thoát cái biệt nghiệp vọng kiến trước, rồi mới thoát được cái biệt nghiệp, rồi mới nói chuyện thoát cái đồng nghiệp vọng kiến. Để có rời được hai cái vọng kiến thì mới trở về cái tánh Bồ Đề.